đó, thì vốn là cũng không có trâu có người gì hết, cho nên đây nó sạch hết, người trâu đều quên. Thế giới mười phương bài chánh tông, tức là đến đó, đến đây rồi mới thật sự là khắp nơi đều bài rõ, hiện bài hết cái gốc rác chân thật đó, tức là đâu đâu cũng là nhà, để chứ còn không phải trở về đâu nữa hết. Cho nên gọi là thế giới mười phương bài chánh tông, chỗ nào cũng hiện bài cái yếu chỉ chân thật đó hết. Còn bài quả của cư sĩ Nạp Dưỡng Am là nhân ngu song khiển lộ chân không, nội ngoại vô tư vạn pháp thông, mạc lập tiêm trần tung tích dẫn, đường đường hà sứ bất quy tông. Tức là người trâu trừ hết lộ chân không. Bây giờ người và trâu á đều trừ hết sạch hết mới lộ bài ra cái chân không. Chân không tức là nó không mà không phải không, không phải giống như cái hư không. Hư không á thì nó trống không, còn cái chân không này á nó không mà không phải không, là không này mà nó sáng ngời trong đó. Cho nên trong ngoài không khác muôn pháp thông, tức là đến đây thì bật hết những cái niệm trong ngoài, tức là không có riêng, không có chia đây là trong kia là ngoài nữa đó, mà bật hết những cái niệm đó thì suốt qua hết muôn pháp, cho nên gọi là muôn pháp đều thông, không có gì che, không gì ngại hết, gọi là tâm nó đi suốt qua tất cả, không có còn chia hai đây là tâm kia là pháp mới cách biệt gì nữa hết. Chớ lập mãi trần dấu vết sạch, rõ ràng đâu chẳng chỗ về tông, tức là sạch hết mọi cái thứ dựng lập, cho nên không có chút dấu vết gì còn động lại hết, cho nên gọi là không có mãi trần lưu lại trong đó, để mà làm duyên cho tâm nó sinh khởi, thì chỉ còn một thể rỗng rang thôi, thì chỗ nào cũng là chỗ về hết, cho nên rõ ràng đâu chẳng chỗ về tông, chỗ nào cũng là chỗ trở về hết, không có cái gì chướng ngại hết. Thì đến đây mới chứng thực rõ ràng là từ trước đó chỉ tại tâm mà nó làm ngại thôi, tức là do tâm mê nó khởi mà làm ngại thôi. Bây giờ tâm sạch hết rồi thì không có chỗ nào ngại hết, chứ không phải cảnh mà nó làm ngại mình, chỉ do tâm mình làm ngại thôi. Còn bây giờ tâm nó không rồi, nó sạch hết dấu vết rồi, thì suốt qua tất cả không có cảnh nào ngại được hết, rõ ràng là như vậy. Cho nên tóm lại đến đây á, coi như thiền giả là đã buông sạch hết những cái niệm phàm thánh có không, cũng như trong ngoài sạch hết, tâm pháp đều vắng bạc, không có một chút dấu vết gì để cho cái tâm mà nó có thể nó sinh trở lại. Thì tượng trưng là bằng cái vòng tròn thôi, nghĩa là vòng tròn thôi, không bóng dáng gì trong đó hết. Thì người ngoài nhìn vào đó thì không biết trong đó có gì, chỉ là vòng tròn thôi, không biết có gì hết. Nhưng mà đây mới thực là cái cảnh giới thiền, gọi là ngàn thánh dòm không thấy được. Thì quý vị thấy tu mà đến ở chỗ này thì còn gì phải làm nữa. Cho nên là gọi là ban đầu á, thì các ngài chỉ vẽ tới bức thứ 8 này thôi, nghe là còn vòng tròn đó là coi như là tới đó là coi như là xong việc. Cũng như trong tranh Đại Thừa cũng vậy, trong tranh Đại Thừa 10 tranh thì tới tranh thứ 10 đó là cái vòng tròn này là xong việc. Nhưng mà tới bên Thiền Tông thì lại khác. Tuy như vậy nhưng vẫn còn có một đường nữa, chứ chưa phải hết, không? Cho nên như là câu chuyện là Thiền Sư Duyên Quán đó, ngày một hôm ông thầy Tri Viên, ông hỏi ngài Thiền Sư Duyên Quán, hỏi chứ khi mà giặt nhà khó giữ thì thế nào? Tức là giặt ở trong nhà đó, giặt ở ngoài, giặt tức là trộm đó, trộm mà ở trong nhà đó khó giữ thế nào? Quý vị thấy ăn trộm mà bên ngoài vào thì mình còn dễ giữ, phải không? Ở ngoài nó vào ăn trộm còn dễ giữ, mà còn người ở trong nhà ăn trộm thì quý vị giữ sao? Đó, trong nhà ăn trộm thì biết đâu mà giữ. Cho nên đây mới là khi mà giặt nhà đó, tức là trộm nhà khó giữ thế nào, thì ngài Thiền Sư Duyên Quán mới đáp: biết được thì chẳng phải là quan gia, tức là nếu biết được nó thì nó cũng là người trong nhà. Đó, tức là đây là muốn nói là cái tâm trộm của mình đó, mình cứ tưởng đâu là cái nghĩa là giặt bên ngoài nó vào nó phá này kia, nhưng mà sự thật tức là cái vọng tâm đó, vọng tâm. Và cho nên mình nó vọng tâm là phải lo, nghĩa là trừ, lo dẹp đồ. Nhưng đây ngài nói nếu biết được á thì nó cũng không phải là quan gia, tức là vọng tâm là cũng từ chân tâm mà nó khởi thôi, tức là cái bóng thôi, chứ nó không phải rời ngoài tâm chân tâm mà nó có được. Vì vọng thì nó cũng là cái bóng thôi. Ví dụ mình đi ra ngoài nắng thì cái bóng nó hiện, nhưng mà cái bóng nó có thể rời ngoài cái hình của mình không? Rời ngoài thân hình của mình có được không? Tuy nó là bóng nó không thật ha, nhưng nó đâu có rời ngoài cái thân hình này mà có, phải không? Thì vậy vọng nó cũng không có rời cái chân được, cho nên biết được cũng không phải là quan gia. Thì ngài ông Tri Viên mới hỏi thêm, sau khi biết được thì sao? Thì ngài Diên Quán ngài mới đáp là biến đến nước vô sanh. Biết được hay không thì đưa nó đến ở chỗ gọi là vô sanh. Vô sanh tức là cái chỗ này đó, tức là vòng tròn này đó, sạch hết dấu vết để cho tâm sinh. Thì ngài ông Tri Viên nói như vậy thì vô sanh đó đâu chẳng phải là cái chỗ y an thanh lập mạng. Vậy thì cái chỗ vô sanh là cái chỗ nương tựa, cái chỗ sống của mình rồi ha, chỗ đó là chỗ gọi là sống vững rồi. Thì ngài Diên Quán ngài mới bảo, nhưng mà đó cũng là nước chết chẳng chứa được rồng, chỗ đó chưa phải là chỗ yên ở yên, nước chết chưa chứa được rồng. Thì ngài ông Tri Viên ông mới hỏi vậy thế nào là nước sống mà chứa rồng? Thì ngài Diên Quán ngài mới đáp là dậy mồi cũng chẳng thành sống, không? Tức là cái chỗ mà rồng ở đó là cái chỗ dù cho dậy sóng to, không, nhưng mà cũng không thành sống, không? Tức là dù cho nghĩa là muốn làm dậy sóng to sóng lớn gì nữa mà cũng không thành sống, thì đó mới là cái chỗ thực đó. Thì ông Tri Viên còn hỏi thêm nữa, nhưng mà bỗng khi đầm nghiêng rồi núi đổ thì sao? Tức là núi đổ đầm nghiêng thì lúc đó thế nào? Thì ngài Duyên Quán ngài bước xuống nhiều thiền, ngài nắm đứng ông Tri Viên mới bảo chớ nói ước gốc ca sa của lão tăng, phải đến cái chỗ đó. Tức là phải vượt qua cái chỗ nước chết này, thì đây cái vòng tròn này đến cái chỗ gọi là giống cái chỗ là vô tâm vô sự này cũng chưa phải là chỗ mình dừng ở được, cho nên phải vượt qua. Chứ nếu mà chỉ dừng đây thì cũng là chỗ nước chết thôi, mà phải làm sao đến cái chỗ dậy sống mà nó không thành sống, cái chỗ mà gọi là trời long đất lở mà cũng không động được chút gì đến tâm của mình, tức là tâm mình nó cũng không có vì đó mà nó động được, thì như vậy đó mới là thật. Còn ở đây là mới là đến cái chỗ gọi là một bên gọi là lặng, thấy không? Còn cái dù ở trong động ha, đến cái chỗ mà động đó mà cũng vẫn không động thì cái đó mới là chỗ sống thực của thiền. Cho nên đây còn có một đường nữa để cho mình tiến lên, tức là trở về nguồn cội, tức là tranh thứ 9 là trở về nguồn cội. Cho nên sau các ngài mới thêm bức tranh này thứ 9 rồi thêm bức thứ 10 nữa thì mới đầy đủ.